Đó. Thắng mang phu nhân sư tử hống, nhất thừa đại đài phương quảng kinh. Để được gọi là sư tử hống nhất thừa. Nhất thừa là gì? Tức là nhất nhân và nhất cảnh. Nghĩa là giữa mình và Phật không hai, cảnh của mình và cảnh của Phật cũng không hai luôn. Thành ra gọi đó là nhất thừa. Thì tất cả những cái ý nghĩa nói trên đó là để cho mọi người trình đốn. Tức là tái lập lại hoặc là củng cố thêm lên. Nếu mà đã chính xác rồi thì là còn thì củng cố thêm lên, còn nếu mà chưa phải như vậy thì phải chỉnh đốn lại, tức là tái lập lại cái đức tin của mình. Đó, ảnh hưởng một cái đức tin mà cái khi người nào mà tin được và phát nguyện mà gánh vác cho sự nghiệp của Như Lai, tức là làm con của Như Lai đúng, đó là gọi là pháp phương tử, hay là nói nôm na theo kinh Pháp Hoa gọi là chướng giả tử, còn nói theo đạo Phật đó là pháp phương tử. Thì tất cả những cái bậc pháp phương tử nói trên đó là người thiện nhất trong tất cả mọi kẻ thiện ở thế gian này, trừ Đức Phật là phi thiện phi ác. Thì gọi là những pháp phương tử đó mới gọi là thiện nhân đúng nghĩa. Ở ngoài ra thì đều là ác nhân hết. Đánh giá cái người nào mà nhận lãnh được cái sự nghiệp nói trên, nó tức là nhận lãnh nó để phát cái tâm gọi là bồ đề tâm, là hạ hóa và thường cầu á, thì đó là cái người thiện. Thành ra ở đây thì cái vấn đề mà trở lại vấn đề mà nói rằng là khi Ngài Thân Loan nói đến cái câu nói rằng là kẻ thiện nó niệm Phật mà còn vãng sinh nữa, hà huống là người ác á, thì cái chữ thiện và ác ở đây dĩ nhiên là chỉ có chắc chắn rồi, là nói cho cái thiện ác dưới con mắt của thế tục, là dưới con mắt của những người mà mình có thể nêu lên vấn đề rằng là chẳng hạn như những người ở trong xã hội, như là người làm nghề đồ tể, người làm nghề kỹ nữ, người làm nghề võ sĩ, người làm nghề đánh cá, săn bắn, vân vân, đó là gọi là người ác đấy. Còn người thiện đó là những cái người mà gọi rằng là đi dạy học, người làm những cái nghề mà không có đụng gì đến vấn đề sát sinh hại mạng, hoặc giả rằng là gian manh vân vân, thì những người đó được gọi là thiện, là chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà nãy giờ mình định nghĩa là cái chữ thiện ác đó là mượn cái cơ hội của hai cái thiện ác này để mà nói rõ đến cái tinh thần mà thiện ác theo Tịnh Độ Tông thật sự, theo cái nghĩa của Phật giáo thật sự á, thì thiện ác đó là cái người mà khởi trong tâm có Phật hay là trong tâm vô Phật. Thật ra là người mà ác cái người thiện gì trong tâm có Phật, nhưng mà người ác đó thì tất cả những nghiệp ác đó, nó phủ mờ Phật tính của họ, nó che mờ đi, cho nên họ không thấy Phật tâm của họ. Mà người thiện đó thì càng lúc không làm ác đó, thì cái nghiệp chướng nó càng mòn dần đi, cho nên Phật tính nó hiển lộ, cho nên cái người đó nó có tâm Phật, nó thiện. Vậy thì khi mà Thân Loan nói như thế đó, khi mà Thân Loan nhấn mạnh như vậy thì là tại sao Thân Loan nói như thế? Thì trước đó thì mọi người cũng có nghe sơ sơ qua về Thân Loan, thì cũng có nghe đến cái câu nói rằng tinh đồ của từ Ngài Nguyên Không Pháp Nhiên truyền xuống cho đến Thân Loan, thì đều có một cái khẩu hiệu gọi rằng là ác nhân chính cơ. Thế nào gọi là ác nhân chính cơ? Ác nhân chính cơ là bởi vì từ cái lập luận, thật sự là lập luận nó lấy từ Ngài Thiện Đạo, nhưng mà được khai triển bởi Ngài Pháp Nhiên và được phát huy bởi Thân Loan. Thì ác nhân chính cơ là như thế này, là đối với cái pháp môn niệm Phật của Đức Phật A Di Đà đó, thì Đức Phật A Di Đà nhắm mục tiêu đó cho cái người nào mà Đức Phật phát cái nguyện rằng là niệm danh hiệu ta thì được vãng sinh. Và khi Đức Phật nói như vậy thì Đức Phật nhắm vào đối tượng nào? Xin thưa, đối tượng của phàm phu đa loạn tưởng, khẳng định như vậy. Bởi vì rằng là mấy ngài Pháp Nhiên rồi thì Thân Loan đều khai thác triệt để cái tư tưởng đó, mà nói rằng là giả sử như Nếu mà Đức Phật A Di Đà mà bàn nguyện của ngài đó mà đặt để vào những người trì giới, ô thế thì cái sự mà độ sinh của Đức Phật A Di Đà nó sẽ gọi rằng là hạn hẹp vô bờ, là bởi vì trong một cứ trong 100 người mà chỉ 100 người mà thọ giới ấy, thì giỏi lắm có 2-3 người trì được giới, còn bao nhiêu trì không được. Thế thì Đức Phật A Di Đà độ sinh chỉ được có 2-3 người trong số 100 người. Như vậy thì sự độ sinh của Đức Phật A Di Đà nó quá hạn hẹp. Nếu bản nguyện độ sinh của A Di Đà nằm ở trong cái người có trí tuệ, ôi dạ, thì xin thưa rằng cả ngàn người mới có được một người có trí tuệ. Nếu thế thì A Di Đà, cái bản nguyện của A Di Đà độ chúng sinh quá khắt khe, quá khó và quá ít ỏi, và nói tổng quát là quá hạn hẹp. Nếu vậy thì cái phát nguyện nó chẳng có lợi ích gì cho số đông của chúng sinh. Mà khi không có lợi ích cho số đông của chúng sinh thì cũng không nghĩa rằng là cái phát nguyện đó đó không có từ bi lắm, bởi vì khó khăn quá, bởi vì kém quá, thành ra vì như thế không có từ bi lắm. Thì mấy ngài chủ trương là như thế, cho nên vì vậy phải hiểu một cách chính xác rằng là những người mà bản nguyện nhắm đến là cái phần đại đa số. Mà đại đa số là gì? Đại đa số là những người mà phạm giới, đại đa số là những người làm ác, đại đa số là những người mà thiếu trí tuệ và ngu si, đại đa số là những người không có từ bi, đại đa số là những cái người mà gọi rằng là tham dục. Cho nên vì vậy bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nhắm vào cái hàng đại đa số đó để độ. Vì như thế bản nguyện của A Di Đà không có dành cho những cái người mà thiểu số nơi trên, mà dành cho cái hàng đại đa số. Thế nhưng không phải rằng là vì như thế mà ngài ngăn cấm cái hàng thiểu số, mà cái bản nguyện của ngài cũng dung chứa luôn cả cái hàng thiểu số nữa, nhưng mà nhắm đến cái hàng của đa số. Cho nên vì vậy nhắm đến hàng đa số, cho nên hàng đa số là chính cơ. Chính cơ là căn cơ chính thức được bản nguyện nhiếp. Thì căn cơ chính thức mà được bản nguyện nhiếp đó là chính là ác nhân, cho nên gọi là ác nhân chính cơ. Thế đây cái quan điểm mà từ ngài Thiền Đạo truyền xuống đó, rồi ngài Pháp Nhiên với lại ngài Pháp Nhiên khai thác, ngài Thân Loan này phát huy, thì có thể tóm gọn một trong 4 cái chữ đó gọi là ác nhân chính cơ. Thì mấy ngài đó lập luận như vậy. Thành ra vì như thế á, thành ra cái người ác mà niệm Phật đó thì sẽ vãng sinh, là bởi vì bản nguyện của Như Lai, của A Di Đà Như Lai nằm ở kẻ ác. Cho nên rằng là ngài chỉ có gọi rằng là nhắm đến cái vấn đề mà cứu độ kẻ ác là mạnh nhất, là tích cực nhất. Cho nên vì như vậy đó, kẻ ác là chính cơ, thì cái kẻ phụ cơ đó, tức là nói rằng là cái đám mà làm thiện đó, cái đó là phụ cơ thôi, và nó là phụ thôi, mà nó niệm Phật nó còn được nữa, huống hồ là chính cơ. Thì chính cơ niệm Phật làm sao lại không được. Đấy, đó là cái ý nghĩa của Thân Loan nói đấy, là cái kẻ phụ đó mà nó còn được thì huống hồ là cái người chính. Thì người chính đương nhiên rằng là niệm Phật càng được nữa, tại vì người đó là nhân vật chính. Đấy, thật sự nó chỉ giản dị như vậy thôi. Thế nhưng mà tại vì rằng là một số người thì